This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Vị Tấn. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ 8178994110, 8178994110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình cũng như những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên cá nhân một cơ sở nào để nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những người này và giấu tên những cơ sở này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-8994-110. Và chúng tôi có một số trục trặc trong vấn đề kỹ thuật về vấn đề âm thanh. Nếu như quý vị nghe không được rõ thì quý vị có thể báo cho chương trình biết và chúng tôi sẽ sửa chữa. Vâng, xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Đẳng trong đường dây ạ.
Trước hết xin chào quý vị khán giả của Đài Nghe 600 và hân hạnh làm việc Việt Tấn hôm nay.
Dạ vâng, Việt Tấn thấy là đường dây của mình vẫn chưa có được trong lắm và có thể Việt Tấn sẽ chuyển qua một cái đường dây khác. Dạ vâng. Và bây giờ chúng tôi xin được trở lại với chương trình và xin được kính chào anh Trương Minh Đẳng trên đường dây, nghe rõ không anh Đẳng ơi?
Nghe rất rõ vậy bác.
Dạ vâng. Vị Tấn xin được chào anh giả tiếp theo ạ. Xin cho biết quý danh vị nào mới gọi vô đấy ạ.
Phải tôi không cậu?
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ tôi tên gì tốt.
Dì Tám, mời dì Tám.
Mình nghe rất rõ, mình dì Tám nghe rõ.
Cậu Trương Minh Đẳng á.
Dạ vâng.
Tôi có cái ticket mà từ ở đường Ga Lành quẹo tay mặt đường Quanh Đất á.
Dạ vâng.
Rồi hỏi thăm cậu ở đường Quanh Đất.
Rồi sao bây giờ ticket thì đóng tiền ha?
Thì nó có chỗ ngay cái đường Quanh Đất đó. Ga Lành nó quẹo Quanh Đất á thì quẹo tay mặt á thì nó có stop sign. Mà có nó đường stop sign mà có cũng như traffic light đó, nó là green. Thì tôi...
Đại khái là có đèn nó chớp chớp rồi đó.
Không, đèn xanh đàng hoàng. Nó chớp đèn xanh đàng hoàng.
Bà nói cái green là cái gì mà?
Green là cái đèn, green. Đèn traffic cái chỗ đường Ga Lành với đường Quanh Đất đó.
Dạ, yeah, rồi.
Nó green. Thì tôi quẹo tay mặt đường Quanh Đất. Thì tôi chỉ chạy stop rồi cái tôi... run liền, hay liền.
Tức là cái xe của bà chưa có ngừng hẳn, bà run liền. Rồi.
Không, nếu mà đèn xanh thì được quyền run.
Như vậy đó, tôi hỏi
bà đèn xanh.
Stop rồi cái chạy.
Đèn xanh mà stop rồi quẹo phải.
Run stop sao run đúng rồi, đúng rồi là run stop rồi run đi chạy đó.
Nhưng mà ngay chỗ đó có bảng stop.
Có.
Hello Nẩn. Anh Nẩn ơi, em biết cái chỗ đó là ngay cái nhà thờ gần cái chùa Cao Đài đúng không ạ?
Không phải đó. Cái đường Quanh Đất với đường Ga Lành mà cậu.
Quanh Đất với Ga Lành mà có bảng stop sign khi đèn xanh nữa hả?
Dạ, đèn xanh.
Có bảng stop sign và đèn xanh.
Có anh Nẩn ơi, em có.
Kỳ vậy.
Em có cái chỗ em nói với anh một lần đó là cái đường mà Apollo đi vô nhà thờ Cao Đài với nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp đó thì có một cái bảng quẹo phải, đèn xanh mình quẹo phải mình cũng cần stop sign là lý do tại vì khu đó không biết sao nó làm vậy. Mình cũng cần stop. Dạ, nhưng mà chỗ đó em thấy bill nhưng mà chỗ bà nói thì đèn xanh nhưng mà có stop sign bà quẹo phải bà chạy luôn đúng không?
Để đường qua ra cái đường Quanh Đất với Ga Lành.
Dạ. Thì giờ bà nói thì cũng nghe thôi chứ chưa có thấy bằng chứng gì hết trơn thôi bây giờ gì đi. Bà lại bà
có cái ticket bây giờ tôi hỏi cậu nghe hỏi với cậu ẩn nghe tôi tôi có cái ticket là cảnh sát là anh đứng ở một góc phía đường quanh đất á.
Bây giờ muốn hỏi câu hỏi gì bà nói đi.
Thì hỏi như vậy, nếu như vậy thì
ai lỗi phải hả?
Mình có thể đi tòa được không?
Bây giờ bà chụp hình ngay chỗ khu vực đó đi. Bà chụp hình, bà lấy cái máy chụp hình, bà chụp hình ngay chỗ đó có cái bảng stop sign đèn xanh sao, bà chụp một cái. Hay nhờ mấy đứa cháu chụp một cái rồi bà gửi, bà sẽ gọi cho ông anh ẩn, bà gửi cái hình ra cho anh ẩn coi ha. Chứ bây giờ bà nói không không ai tả nổi đâu.
Cái số điện thoại cậu ẩn đi.
Dạ, tới đó thì bà đi chụp hình xong đi rồi bà gọi lên đài, bà gửi cho Thu Hương cũng được, Thu Hương gửi cho chú ẩn ha. Dạ.
Vậy hả? Dạ vâng. Chứ gửi lên đài là cái số đài này, cái số này ha.
Dạ không phải.
Nhà cậu Trương Minh Ẩn.
Bà
điều thứ hai, ví dụ như vậy, nếu mà tôi vô tòa đó, hỏi cậu Ẩn, nếu mà tôi vô tòa đó, xin vô tòa đó, là mình nói là mình guilty, mình nói guilty.
Dạ, bây giờ khoan á, để đi giảng nghĩa bà nghe.
mời.
Bà nhận tội đó, thì bà đóng cái kịch, nhưng mà bà nhận, nếu bà quyết định nhận tội đó thì bà xin nó được tù treo, tức là probation, bà hiểu không? Thì lúc đó đó bà đóng tiền tích kịch, nhưng mà trong vòng 90 ngày hoặc là 60 ngày bà không bị tích kịch nữa thì cái tích kịch đó ta dục bỏ được á, ok, nó lợi hơn.
Sao cậu nói đậu nghe cậu Ẩn, nói đậu tôi nghe rõ cậu Ẩn.
Dạ nghe rõ, bà cứ nghe đi bà ơi, bà nghe nói lại nha.
Ok, đây nè. Thay, ví dụ như bà biết rằng lỗi của bà thì thay.
Cậu nói lớn thì tôi không có nghe lớn, cậu thì cái lỗ tai tôi nó cậu nói lớn lớn tôi không.
Rồi.
Ok. Bây giờ thí dụ như bà quyết định là bà nhận lỗi thì bà làm ơn á, đừng có cần ra tòa ngay cái chỗ mà tòa để đóng tức kịch đó. Bà lợi bà đóng tích kịch, bà nói tôi đồng ý có lỗi và tôi muốn được xin probation. Chữ probation có nghĩa là tù treo. Thì trong vòng mà 2 tháng bà không bị tích kịch nữa thì cái tích kịch bây giờ đó nó sẽ bỏ qua, không có phát hiện sang hết. Nhưng mà bây giờ ví dụ bà không nghe rõ tôi đó, bà gọi lại trong phòng để số điện thoại của bà và tên tuổi đàng hoàng, tôi gọi lại tôi giảng nghĩa bà nghe, nhiều khi đây bà nghe không rõ, ok nha.
Hello bà ơi, bà nghe chưa ạ?
Probation vô tòa, nói vô tòa đó là tôi có lỗi.
Bà ơi, bây giờ bà có đứa cháu nào ở nhà của bà không? Bà có con cháu gì không?
Con cháu tôi nhỏ xíu có 10 tuổi à cậu ơi.
Còn ai, có người nào con của bà là con của, tức là cháu của bà 10 tuổi, còn con của bà kìa, là ai?
Nó cũng disciple đó cậu ơi. Nó nghe không rõ đó cậu ơi, nói không rõ cậu ơi.
Gọi vô phòng tôi đi.
Dạ vâng. Bà cứ có quen biết với ai mà biết tiếng Anh, bà chỉ cần lại đóng tiền rồi người ta lấy probation cho bà là xong mà bà ơi.
Mà probation nó nói ở trong cái số tiền 180 đồng rồi, làm sao cậu?
Thì đóng chứ, do anh Ẩn, mà anh Ẩn.
Dạ thì thấy mà bà nghĩ là bà không có tội thì bà chống đối lại, còn nếu mà nghĩ có tội bà đóng đó là cái số tiền. Do đó một khi lái xe làm ơn cẩn thận giùm. Có những khi chỗ đó có cái bảng stop hoặc là đèn đỏ, quý vị được quyền quẹo phải, nhưng mà quý vị ngừng cái đầu xe qua khỏi cái đường đi bộ, quý vị bị tích kịch luôn, ok, ngừng sau cái đường đi bộ. Còn ngoài ra nếu cậu qua khỏi đường đi bộ là bị tích kịch, ok.
Thôi giờ bà ơi, bà ơi, bây giờ câu chuyện của bà cứ hỏi hoài, bây giờ là mất thời giờ cho mấy người kia đang chờ đó bà ơi.
Bây giờ bà gọi điện thoại cho phòng tôi đi nha. Sau 3 giờ.
Bà gọi, bà có viết đó chưa?
Dạ có rồi.
817
817 dạ.
884 169 884
884 rồi.
1693
1693.
Rồi ha, bà gọi lại, bà nhớ không có bắt phone thì bà để lại lời nhắn tôi tên gì, tên A, tên B, C. Xong rồi á, số phone của tôi là số này, xin gọi lại giùm. Nghe bà ha.
Phải là tôi đọc lại là 817 884 1693.
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Rồi xin chào bà nghe.
Sao mấy giờ cậu? Sao mấy giờ?
Sau 3 giờ.
Sau 3 giờ.
Xin chào bà nha.
Dạ cảm ơn cậu nhiều nha.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ tôi xin chào chú Ẩn và Việt Tấn.
Dạ.
Dạ.
Dạ tôi xin có vấn đề trình bày với chú Ẩn là trong dịp đi đến văn phòng Hilton City Housing để mà renew cái lợi tức hàng thu nhập hàng năm đó, và đồng thời cũng ấn định cái tiền thuê hàng tháng, thì nhân viên ở đây á, họ cho biết là ai đó đã làm việc dưới cái tên và cái số an sinh xã hội của tôi. À, họ còn cho biết là cái địa chỉ của nơi người đó làm việc và cùng cái lợi tức mà người đó đã kiếm được trong 3 quarter từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017. À, qua sự việc này thì tôi đã báo cáo cho cái số điện thoại IDSET và đã có cái report number. Rồi đồng thời tôi cũng báo cáo với lại đồn cảnh sát Hilton City và cũng có cái report number. Vậy thì bây giờ chú Ẩn có thể giúp đỡ cho tôi là giải quyết vấn đề này sao nữa, đợi chú Ẩn.
Thật sự bây giờ tôi nghe nói báo cáo report tôi không biết là anh bị trở ngại gì.
Xin nhắc lại cái lời của chú. Hello, chú.
À, có người đã lấy cái số an sinh xã hội và cái tên của tôi làm việc.
Rồi.
Và tôi đã có cái địa chỉ của người đó làm việc cùng cái lợi tức của họ kiếm được trong 3 quarter. Cái tình trạng của tôi bây giờ là ở Hilton City Housing và đã về hưu từ năm 2011 và từ đó đến nay thì không có đi làm việc, ở nhà thôi.
Rồi, xin mời anh. Dạ, dạ, anh nói đi ạ. Anh thưa anh ạ.
Dạ, dạ, xin mời. Tức là khi mà trên housing á, nó đưa lên computer, nó check thì nó thấy income, cái tiền lương anh quá cao là tại vì có người nào lấy số an sinh xã hội anh dùng, phải không?
Dạ, đúng. Dạ, đúng.
Ok. Dạ. Rồi, trong tình trạng đó anh báo cáo cảnh sát thì rồi ở bên cảnh sát á, và bên housing người ta sẽ điều tra. Ok?
Dạ. Tức là
anh báo cáo hồi nào?
Dạ, tôi ở Hilton City và tôi báo cáo.
Dạ không, tôi biết anh báo cáo hồi nào?
À, báo cáo ngay cái hôm đó, tức là thứ sáu vừa rồi, thứ sáu tuần vừa rồi.
Ok, nếu mà báo cáo thứ sáu tuần rồi mà anh nghĩ rằng là giải quyết trong vòng tuần này thì chuyện nó không có đâu. Ok, cho người ta ít lắm 2-3 tuần hoặc 1 tháng. Ok.
Hello,
nếu
anh.
Mà anh bị chỗ đó mà nó đuổi riết rồi anh đi đó, anh gọi cho tôi lại.
Dạ.
Dạ tấn em,
dạ
tấn.
Dạ vâng.
Dạ dạ dạ. Như vậy là nếu như mà tiếp tục chờ mà không thấy được giải quyết thì là tôi gọi cho chú Ẩn lại, cơ phải mà.
Không, bây giờ để tôi nói nghe. Anh để cho người ta giải quyết. Nhưng mà nếu anh bị rắc rối vì người ta đuổi anh trước cái ngày mà người ta giải quyết á, thì anh gọi tôi để tôi tìm giới chức giúp đỡ cho anh. Tôi kêu mấy cái người ở trong city sẽ làm gì cho anh.
Dạ, ở housing thì hình như là họ có làm một cái tờ giấy mà chứng nhận rằng là tôi chống lại cái việc đó. Chống lại, tôi không thừa nhận cái đó, tôi deny cái việc đó. Và họ... vẫn là ấn định cái tiền thuê nhà theo cái lợi tức cũ của tôi, tức là không có cái lợi tức của người này xen vào.
Rồi thôi bây giờ vậy đi, vậy đi. Anh gọi lại số văn phòng tôi cho tên anh đàng hoàng rồi xong đó tôi sẽ đưa cái tên nó qua housing và tôi nói chuyện cho.
À dạ vâng, dạ 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 vậy xin cảm ơn chú Ẩn nhiều. Dạ có cảm ơn Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh. Dạ. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, hello.
Dạ.
Dạ, hello, có phải tôi không anh?
Dạ, đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Đắng và chào chú Ảnh. Dạ, chú Ảnh dạ, có một vấn đề muốn hỏi chú á chú. Tại vì dạ. Con có bỏ chiếc xe đó làm máy là khoảng nay 4 tháng rồi chú.
Dạ.
Tại vì lúc đó là cái xe con là nó overhead, rồi con mua cái máy lại cho người ta thay, người ta nói trong vòng 2 tuần. Rồi người ta để cái đó là tới 2 tháng người ta chưa gắt cái máy lên, 3 tháng người ta mới gắt cái máy lên, bây giờ tới bữa nay. Dạ.
Rồi nói đi.
Rồi tới nay là tới nay gần 4 tháng. Gần 4 tháng kêu con lên lấy xe mà con chạy mới chỉ được nửa mai là nó đứng máy. Rồi bây giờ chú nghĩ cái đó là con lỗi hay là người ở thợ lỗi chú?
Khoan. Đương nhiên cái chỗ gara là nhưng mà anh có làm căng rác không? Tại vì á, bất cứ chỗ nào ngay cả anh mua mấy cái máy review nó cũng có là 30 ngày. Còn trừ khi anh vô dân gia anh tháo cái cục đó, hiểu không? Anh vô dân gia anh mua cái cục đó,
yeah,
thì anh đưa nó ra. Bây giờ ai dám mà bảo đảm cho anh là xe anh không hư lợi. Trừ khi anh mua cái cục đó từ ở một cái chỗ AutoZone nó có bán, ví dụ như review, hoặc là từ một cái hãng nào nó bán review luôn luôn, nó có warranty đại lúc là 30 ngày cho tới 90, hoặc là thì cái đó tôi không biết. Nhưng mà nếu mà anh mua từ dân gia, anh tháo cái cục đó đưa cho người đó, nó ráp vô mà anh muốn thưa người đó, nên tôi bộ khó thắng lắm.
Tại vì con mua đó là cái cục dân gia đó nói là warranty 30 ngày.
Ok, rồi vậy thì warranty, nếu người warranty của 30 ngày đó thì anh lợi ngay dân gia đó nói chuyện.
Rồi cái anh này, anh chủ xe, chủ shop á, anh không có gác máy lên, anh để tới 3 tháng mấy anh mới gác máy lên. Rồi con nói vậy là tôi không có trả được cái máy đó rồi. Rồi nói cái máy này nếu mà 30 ngày á, ngày đó tôi làm cái trách nhiệm chịu cái xe này cho anh. Con nói vậy thôi, vậy anh làm, em làm. Giờ tới giờ cái xe con không có chạy được cái gì hết rồi. Chú nghĩ con cái đó là con lỗi hay là người chủ lỗi?
Khoan, để tôi nói cho anh nghe thêm chút nữa. Ok. Ví dụ như khi mà anh đem xe này lại làm cái máy đó, anh có giấy tờ là hứa là 30 ngày xong không?
Dạ có, con có receipt.
Rồi anh á, vậy thì trong trường hợp của anh á, nếu anh muốn anh gọi lại văn phòng tôi thì tôi hỏi thêm chi tiết, tại vì đây có nhiều người ta gọi đó. Mà nếu mà anh có tờ giấy trong vòng 30 ngày mà 30 ngày người ta làm không xong á, thì anh có quyền đưa ra ngoài tòa, hiểu không?
Dạ.
Để anh thưa. Tòa có người Việt Nam bị giúp đỡ hết.
Dạ.
Ok, gọi vô phòng đi.
Dạ. Rồi, xin chào anh nha.
Con gọi chú ngày hôm qua, hôm nay con nhắn hoài con thấy chú gọi.
Dạ, tôi, ok. Cái khoan, bé. Sẵn đây nói cho thính giả luôn. Đây là chuyện làm do cái lương tâm và cái lòng của tôi giúp đỡ đồng bào. Đồng bào gọi, đừng có nghĩ rằng tôi phải gọi trả lời ngay. Tại vì tôi còn việc làm khác. Do đó, khi tôi rảnh tôi gọi lại. Do đó khi quý vị gặp khẩn cấp gọi cảnh sát và 911. Còn nếu cái chuyện này đã xảy ra rồi á, mà bây giờ á, anh nghĩ rằng đây là chuyện khẩn cấp gọi tôi phải trả lời thì chuyện đâu bây giờ có. Ok nha.
Anh
gọi trả lời, cái người nào gọi trước tôi trả lời trước, người nào gọi sau trả lời sau. Và hứa rằng sẽ không bao giờ tôi quên hết. Ok, cảm ơn anh nha.
Bây giờ quý vị phải gọi mà phải để số phone lại rõ ràng chứ, nếu không nhiều khi cũng không có nhận được nữa. Xin chào khán giả tiếp theo ạ. Cho biết quý danh ạ.
Chào anh Ẩn, em tên là Nguyên ở Forward. Em có một cái việc nhờ anh Ẩn là ngày 2 tháng 1 năm 2017, em có đến bệnh viện để siêu âm. Thì lúc đó khi em hỏi rõ thì cái người làm giấy tờ họ nói là bảo hiểm nó trả hết 2.000 mấy rồi, chỉ còn lại là 2.870 đồng là mình phải trả. Thì lúc đó là em đã trả rồi và em đã lấy cái receipt. Thì em có hỏi cái người đó là có thể cho mình xin cái tờ giấy mà là zero balance không? Thì họ nói là họ không có cho được, tại vì họ chỉ biết là bảo hiểm nó trả bao nhiêu đó, còn số tiền còn lại hiện tại thôi. Thì lúc đó là em trả hết rồi. Xong rồi mới ngày hôm qua hôm kia gì thì em nhận một cái thư nó gửi về nhà, nó nói là em còn thiếu nợ là 768 đồng. Em chỉ có 30 ngày để phải trả thôi, rồi nó đưa cho em, nó đưa em vô collection. Thì bây giờ em không biết là em phải làm sao.
Khoan, bây giờ để tôi nói nghe. Quý vị làm ơn đừng cứ gọi tôi ngay giờ này, nhiều quý vị gọi quá. Bây giờ còn cái chuyện của chị á, tôi tưởng đâu là nó còn mấy ngàn đồng bạc không trả, còn có 68 đồng chị ký trả giùm luôn. Không bao khi mà chị ký một cái bill đó là đây là cái số tiền mà nó... Ngay cái lúc đó nó nghĩ rằng chị phải làm và insurance trả. Nhưng mà sau khi file qua insurance á, nó cảm thấy ở trong đó có những cái mục chi tiết này nó không trả được. Do đó có 60 mấy đồng, tôi với chị nên trả, đừng có để nét credit nữa đâu. Chị có mấy ngàn, tôi chỉ chị cách lợi.
Cái trường hợp của chị cũng giống như tôi. Trước đây tôi cũng giao rõ ràng, tôi nói là bây giờ tôi chỉ trả cái deductible của tôi là 250 đồng. Không có một extra gì hết. Đây nhớ. Ngay chỗ mà chụp hình siêu âm của tôi nó vẫn nói là đúng rồi 250 thôi. Nhưng mà cuối cùng á, nó cũng gửi về một cái giấy là mình còn thêm một cái phần còn thiếu nó là 39.99 đồng. À, rồi cuối cùng Tấn cũng bật mình quá không trả. Mình, rõ ràng mình nói mình có thâu băng đàng hoàng hết rồi. Nó nói nhưng mà bây giờ giấy tờ là vẫn còn thiếu đó. Cãi đâu lại là cuối cùng mình cũng phải trả, nếu không mình bị nó collection cái kiểu vậy đó.
Ok, trong cái trường hợp như Tấn nói đúng. Nhưng mà nếu mà tại cái người mà trả lời như Tấn tại văn phòng đó, họ trả lời cái đó là hoàn toàn sai. Là tại vì không bao giờ yên chắc chắn được là sau khi về cái bill của bên Israel, họ coi lại coi có phần nào mà thiếu phần nào, cái phần nào chỉ trả bao nhiêu đó thôi. Còn bên đây mấy người đó nói chuyện đó, nếu Diệp Tấn có cuộn băng, thâu băng đó đó, Diệp Tấn mang ra ngoài JB Court đó, Diệp Tấn nói ok tôi không có thiếu cái này, tại vì người đây đã...
Nhưng mà có ba mấy đồng mà cãi kiểu đó cũng không nổi. Okay. Dạ vâng, rồi chúc chị may mắn nha.
Dạ, cảm
chào
ơn
chị.
Tám mấy đồng cả vậy.
Dạ vâng, anh nói ba mấy đồng ra cốt chắc mệt lắm, tại vì trăm mấy mà nhiều khi mình chạy ra đường xa quá mình đóng luôn cho rồi nữa.
Có 68 đồng mà ra rồi đó mình phao với chê là hết gần 150 vậy Tấn.
Dạ đó, còn 39 đồng anh kêu phao với cốt nữa cắt đi luôn. Rồi cảm ơn, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok, cảm ơn.
Dạ. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình, xin quý vị đừng rời máy. Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và vẫn tiếp tục với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi đang trong thời gian điều chỉnh lại âm thanh cho nên đôi khi quý vị nghe cũng không có được rõ lắm. Xin cáo lỗi cùng quý vị. 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào Việt Tấn, chào tất cả quý vị.
Anh nghe rõ Việt Tấn nói chưa ạ?
Dạ nghe, tiếng nhạc lớn quá.
Dạ vâng, bây giờ thì rõ rồi không anh hả?
À, rõ rồi.
Dạ vâng, anh có cần điều gì nói? Bây giờ có một vị thính giả đang trên đường dây. Xin
nhiều,
được...
Rất là nhiều điều nói nếu trước khi chấm dứt chương trình để tôi nói.
Dạ vâng, xin chào vị nào mới gọi vô cho biết tên ạ.
Alo, em tên Vương ở Arlington.
Mời anh Vương.
Xin chào anh, em trao chị Ford mỗi tháng 500 và vô tình vô hỏi anh bắt gặp con của em đi làm thêm nữa. Như vậy là em phải xử lý sao nhờ sếp chung
chết. Anh nói lại không nghe.
Tức là anh này cho sếp Ford cho con mỗi tháng là 500 mà bữa hổm gặp thấy con nó đi làm thêm.
Đi làm thêm. Bao nhiêu tuổi?
Con bao nhiêu tuổi rồi anh?
14 tuổi mà em xuống em tự với mẹ nó, anh nói tại sao tôi cho chị Ford mỗi tháng 500 rồi còn bắt con tôi đi làm, nó nói làm phụ thêm tiền nhà.
Ok, 14 tuổi mà làm nghề gì mới được?
Trong một cái quán ăn của người vợ là người Việt Nam. Mà em hỏi với chủ quán, con bé này nó dưới tuổi gì thành niên mà sao chị dám mướn? Bà mới nói là mẹ nó lấy tô giấy tờ của mẹ nó mà nó đi làm.
Oh, man, cái đó là anh gọi trên tòa. Ok, nghe đây. Cái đó là anh gọi trên tòa ngay tại chỗ, cái chỗ mà trao sức bộ ha, Attorney General Office, báo cáo ngay tại chỗ và người mẹ này có thể tiếp tục được. Cái đó gọi là ok. Ok, đúng ra đó, anh phải gọi cái đường dây hotline ngay tại chỗ. Khi anh biết chuyện này xảy ra, anh bắt buộc luật lệ bắt, anh phải gọi trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Có đường dây hotline gọi là Child Abuse Neglect. Yeah.
Hello anh Nẫn.
Hello.
Cái điện thoại bên anh bây giờ là nghe không rõ anh Nẫn ơi.
Tôi nghe rõ hết chị Bắc.
Dạ anh nói rồi gần điện thoại giùm. Dạ.
Không, tôi cầm sát miệng tôi luôn.
À, sầu riêng hư luôn. Hello anh. Sorry. Bây giờ anh nghe rõ rồi chưa ạ? Hello Nẫn. Xin có lỗi cùng vị thính giả vừa rồi, anh giữ được dây giùm nhé. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài giây phút. Xin có lỗi cùng quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ trở lại với anh Trung Minh Ẩn trên đường dây trở lại. Anh Ẩn nghe chưa?
Dạ nghe rồi chị bác.
Bây giờ rõ rồi anh ha. Rồi xin chào khán giả vừa rồi trở lại.
Ok, cảm ơn.
Rồi xin mời anh tiếp tục câu chuyện của anh.
Ok, ok, bây giờ nè. Đây là luật của đất quỷ luôn á. Một anh có dự tấn có nghe không dự tấn?
Dạ nghe rất rõ, anh cứ nói đi ạ.
Ok. Khi mà anh biết con anh bị abuse, tức là bị hành hạ, neglect, tức là bỏ không chăm sóc cho để đói, hoặc là exploitation, tức là bắt đứa nhỏ dưới tuổi đó đi làm mà để lấy tiền, bỏ túi hoặc là xài bất cứ cái gì, thì anh phải gọi hotline, cái đường dây hotline trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Còn không á, anh cũng sẽ bị phạm tội trong vấn đề đó. Anh bắt buộc phải gọi ngay tại chỗ rồi sau đó mới gọi là child support. Được không?
Dạ, dạ, dạ.
Anh biết số điện thoại đó chưa?
Nhưng mà...
Anh gọi bất cứ giờ nào 24/24 số 1-800 anh có viết chưa?
Rồi coi xong rồi anh.
252-5400 anh gọi ngay tại chỗ. Ok.
Trước khi kết thúc nói chuyện với anh này, rồi cho Tấn hỏi câu này là bây giờ thí dụ như cái trường hợp này xảy ra, nếu mình gọi đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái sự kia bằng phiền phức sẽ xảy ra cho vợ của anh. Dạ, em chỉ nói trên cái vấn đề bắt đầu em nói chuyện tình cảm. Còn luật lệ thì em biết chắc chắn là làm hay không là còn sau khi mình nói chuyện tình cảm nghe trước. Thí dụ như trong trường hợp này á, mình có thể cho anh có thể cho bà vợ anh một cái warning là nếu mà còn tiếp tục như vậy nữa đó là anh sẽ gọi điện thoại số điện thoại vừa rồi. Không, Tấn nói trên cái tình thôi, còn không biết là...
Ok, chị Tấn nói cái đó không có gì sai, tại vì sở dĩ tôi không biết anh này là ai.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà tôi biết anh này là ai đó, mà sau khi tôi nghe câu chuyện này, tôi cũng là một người phải báo cáo luôn.
Dạ, vâng.
Chị Tấn hiểu không?
Dạ.
Do đó đây luật lệ, cả hẳn quý vị có con đi vô trường học, hoặc là có con, nhất là con toàn đi học mấy cái trường đặc biệt. Quý vị về thấy cái dấu hiệu của cháu nó bị con mắt sưng hoặc là dấu đốt thiệt bự ngay tại chỗ quý vị không gọi chỗ đó hỏi, mà luật lệ bắt buộc quý vị phải báo cáo cái đường dây hotline trước khi nói chuyện với người đó cái chỗ và giữ con của mình. Thì đây tôi nhắc nhở quý vị, luật sư trong lúc làm việc bất cứ một cái trường hợp nào mà bỗng dưng biết rằng trong gia đình này có người bị con nít bị hà hiếp, bị abuse, neglect hoặc là exploitation, thì người luật sư cũng bắt buộc phải báo cáo, còn không người luật sư đó cũng gặp trở ngại nữa vậy Tấn. Ok, rất là quan trọng.
Hello anh, thì Tấn nói vậy thôi, còn anh gọi hay không là chuyện của anh, thì Tấn chỉ nói.
Việc Tấn nói rất là đúng. Ok.
Hello
Tấn. Anh dạ, cảm ơn chị Tấn. Em đã xuống cảnh cáo 3 lần rồi.
Ủa, như vậy tôi không biết, không có ý kiến nữa nha. Anh cảnh cáo 3 lần rồi, tôi không có ý kiến nha. Rồi á.
Thì em nói 500 một tháng, em cho chị Phó lần chỉ tiền ăn thôi, cùng quần áo, sách vở, điện thoại là em mua hết. Mẹ nó không mua luôn, mua luôn.
Mà anh đưa con lại mới mua. Ở đây á, anh nói với tôi là đứa nhỏ này á, đang dính trong một trong cái ba điều kiện mà chính phủ yêu cầu. Báo cáo thì nghe lời tôi đi, anh gọi báo cáo đi. Nếu anh đã quên đi cho bà này theo lời Diệp Tấn nói, thì tôi đã thấy là những người này coi thường luật lệ thôi. Ok nha.
Dạ, dạ, dạ.
Rồi chúc anh may mắn nha, xin chào anh.
Diệp Tấn biết trên Texas cũng như trên đất Mỹ vấn đề này rất là quan trọng với Diệp Tấn, chứ không phải là chuyện nói giỡn chơi.
Dạ vâng, thì không, Tấn chỉ nói cái tình trước thôi, dùng cái tình trước mình warning, là vì dù sao cũng là mẹ của đứa bé. Rồi bắt đầu là cạn tình, rồi bắt đầu mình mới tới cái vấn đề này. Chứ còn nhiều khi, thí dụ như đi rước nó cũng gặp mặt, rồi relationship là dù sao cũng mười mấy năm. Là có nhiều thứ, chứ gọi cái này là mệt anh hả? Này ra tòa là mệt lắm á. Thì em nói vậy thôi, ý em nói vậy thôi, nhưng mà khi mà gọi một cú điện thoại này đó thì là phiền lắm á.
Phiền nó xuống nghe, nó sẽ có người không bao giờ nó bỏ qua hết.
Dạ, mà phiền luôn cho cái bà chủ quán luôn nữa đó.
Chắc chắn rồi.
Bà chủ quán chừng là còn mệt nữa. Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Cho biết quý danh ạ. Hello, vị nào đang giữ đường dây đó? Hello? Tấn thấy có một vị đang giữ điện thoại. Xin cho lên tiếng giùm. Vị Tấn xin lỗi vị thính giả này nha. Có thể gọi trở lại giùm. Cảm ơn. 8178994110. 8178994110. Vừa rồi Tấn thấy một vị giữ khá lâu nhưng mà không trả lời. 8178994110. Và trở lại với anh Trương Minh Ẩn trong khi chờ đợi điện thoại ạ.
Ok, vị Tấn. Cái chuyện anh đó vừa gọi đó là cái chuyện nằm trong ba cái điều mà cần phải gọi. Hôm nay á, tôi có nhiều vấn đề để nói, nhưng mà đây là một cái vấn đề mà ở tiểu bang khác, nhưng mà nó động tới cái lương tâm để cho mọi người thấy như thế này. Có một em bé người Mỹ đó, lúc mà mới đẻ ra đó, mẹ bỏ, thành ra đi cho gia đình khác để người ta adopt tới Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì sau khi cô này 16 tuổi mới xảy ra đây Việt Tấn, thì đúng 16 tuổi cô tìm làm sao được cha mẹ cũ để cô xin trở về. Thì người mẹ cũng cho trở về, nhưng mà khi trở về cô này bị hành hạ. Và ngay cả phải bò vô cái chuồng cứt heo đó Việt Tấn, rồi rách lưng tay chân, rồi xong ra những cái thớ thịt nó lòi ra, thì bà này lấy muối bà sát vô để cho đau. Ok. Do đó rồi cuối cùng bà ta giết cái người này. Con đứa con bé, con bà 16 tuổi đi tìm mẹ về, đi tìm được mẹ, và đốt cháy thi thể và không còn gì hết. Nhưng mà người ta tìm được một vài cái răng. Và do đó bây giờ cái người mẹ đương bị buộc chặt về cái tội mà giết người rất là cao. Thì trong vấn đề mà quý vị nhớ kỹ rằng á, khi đứa trẻ nó bị hành hạ hoặc là bị hất hủi cũng như là bắt đi làm việc này kia đó, tại sao chính phủ Mỹ nó đưa vấn đề này rất là quan trọng, là đây là những cái câu chuyện mình cứ nghĩ là thần thoại không, mẹ đi với con, và đây là những chuyện khó thiệt đó vậy Tấn.
Dạ vâng. Wow, cái này là hơi nghe rất là mệt. Nhưng mà
dạ,
ở trên
xảy ra hồi ngày 2 tháng 8
cái vụ mấy vụ này mà nói là nói đưa ra là nhiều khi bị điên khùng này kia nọ, nó trong lúc điên khùng chứ còn thật sự mẹ nào mà giết con anh ha.
Dạ không, cái bà này thì bà mới lấy nghĩ rằng cô bé này ở đây bà không thể nuôi nổi mà không biết làm cách nào hết. Và cô bé này mặt mày rất dễ thương dễ tấn.
Dạ. Yeah.
Trong bạn tôi thấy đó, mới bà này mới bị bắt trong vòng từ này
vậy. Dạ vâng. À, để coi sao điều tra bả ra sao. Giờ có hai vị trên đường dây, anh xin chào vị thứ nhất trở lại.
Hello.
Dạ, cho biết tên ạ.
À, tôi tên Hùng á.
Mời anh Hùng.
À, anh bằng lái của mình tháng 11 hết hạn đó, bây giờ chỉ nào mình đi renew này được anh, trước tháng hay trước mấy tháng anh? Tháng 11
dạ,
năm nay
chết rồi. Ok. À, mình sẽ xác để cho mình renew trước năm.
Trước năm dạ. Lần anh.
À, sao anh?
Anh renew trước 1 năm cũng được luôn.
À,
bây giờ anh renew bây giờ luôn được luôn. Dạ.
Dạ dạ dạ.
Nhưng mà,
cảm ơn anh.
Nhưng mà sẵn
cảm ơn về tấn
đang anh nói với người yêu á. Quý vị nào mà thiếu tiền thâu quê đồ này kia đó, quý vị đi renew là họ không cho renew, bắt quý vị phải thanh toán những đề kia. Ok, nhớ nha.
Trả tiền thâu quê trước ha. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hai, hello.
Hello. Dạ, chào anh ta Việt Tấn, chào chú Hồng Minh Ảnh.
Dạ, chú biết tên luôn ạ.
Dạ. Dạ em tên Thành, anh Việt Tấn.
Anh Thành dặn máy, dặn bên đó hơi ồn chút xíu, anh Thành coi nhỏ lại giùm.
Ồ, vậy hả? Tại vì em đang làm, cái máy nó ồn, bây giờ anh nghe được không anh Tấn?
Dạ được, anh hơi ồn bên đó thôi, dạ xin mời.
Tại vì em tính hỏi chú Minh Đặng á, ví dụ như mình thiếu nợ nhà thương á, mà cái tiền đó nó đưa vô tụi collect, nếu như mình không trả đó, không biết mình có ảnh hưởng gì về sau này không chứ?
Ok, chuyện này tôi với Tấn nhắc lắm, anh nghe đây rất là nhiều lần. Một khi mình đi nhà thương mà mình còn thiếu một số nợ đó, nếu anh gia đình không có tiền, anh gọi ngay thẳng nhà thương, điều định với họ để giảm bớt số tiền mà mình trả mỗi tháng 50 thì mình trả người ta. Đó là vì lương tâm của mình. Ok, còn nếu anh không trả đó, họ đưa qua collection, sau khi đưa collection, anh thua cái phần đó đó, thì không ai bắt anh ở tù hết, nhớ kỹ nha. Collection không có bắt ai ở tù hết. Nhưng mà đến khi mà anh có nhà, có cửa sau này, lúc mà cái người cuối cùng ra khỏi đó, tức là vợ chồng anh không còn ở căn nhà đó, mà con cái quyết định bán, thì cái collection bắt đầu đi ngược lại tới đó. Nhưng mà anh nhớ kỹ là đa số theo tôi biết, thì cái collection, cái tiền nó dẫn tích tiền lời mỗi năm anh không trả bao nhiêu. Thật ra có nhiều lúc chỉ có mấy ngàn bạc thôi, mình dài bữa anh sống được 50-60 năm nữa. Nó lên gần cả 50-60 ngàn, thì lúc đó nó cũng rắc rối lắm. Tôi như anh đang giải quyết trong vấn đề này. Còn nếu anh thiếu nợ quá nhiều thì anh nên mướn một luật sư
để người ta giúp đỡ cho anh trong vấn đề clear cái collection hoặc là clear cái tiền thiếu nợ để cho anh giúp đỡ giùm thôi. Nhưng mà tôi như anh á, gọi thẳng ở bệnh viện đó xin họ giảm bớt số tiền, ok?
Hello anh. Dạ, anh số tiền anh nhiều không anh?
Dạ, nghe anh cho anh chút. Dạ. Bây giờ cũng mấy tháng rồi, cháu cháu chưa có trả, tại vì nó tính lộn xộn á, nhà tôi cháu cũng tự với nhà tôi, mấy con nhà tôi tí á.
Dạ. Yeah.
Mình trả ở lúc mà mình check out ra, mình đã trả nó mấy, 300 mấy rồi, rồi lúc mà nó gọi ra nữa, thì nó cũng như cái bill, cháu thấy nó, rồi có trả. Ôi, giờ là thiếu lắm.
Hello anh.
Ok, để tôi nói anh nghe không vậy. Bữa trước tôi bị nghĩa là chóng mặt nhức đầu vô đó, cát scan đồ tổng cộng, anh biết không? Tôi có insurance rất là tốt của chính phủ mà tôi còn phải trả vào khoảng 2 ngàn mấy. Do đó cái chuyện đó là bình thường, tôi tưởng đâu anh thiếu mấy chục ngàn chứ còn có bao nhiêu á. Anh gọi thẳng nhà thương, anh xin nó giảm bớt đi rồi trả từ từ, đừng để bad credit, ok?
Dạ.
Ok. Anh cứ gọi nhà anh đợi cái mấy cái bill nó về hết đã. Theo kinh nghiệm của em anh đợi hết mấy cái bill nó về đã.
Rồi đó.
Xong rồi gom lại. À, có nhiều khi cái A, một phần A là một cái bill về nè, rồi cái ông sờ sờ nắng nắng cái tay, ông có tính tiền mấy chục đồng, trăm đồng gì đó sờ sờ gửi về. Anh gom hết bill. Anh gom lại bao nhiêu ca là thiếu tổng cộng bao nhiêu đó. Rồi bắt đầu anh mới gọi ca bài ca ăn cá là bây giờ tôi không có tiền, tôi muốn trả góp. Hay gì đó. Anh ha.
Dự tính nếu không có nhà thương là cái chỗ mà làm cho ta sợ sạch nhất thì bác.
Dạ. Dạ vâng, xin chào anh, chúc anh may mắn nha.
Dạ, anh cảm ơn anh Dự Tấn.
Rồi. Nhưng mà không có ở tù gì đâu, sợ nha. Xin chào anh.
Dạ biết.
Dạ. Xin chào, bệnh giả cuối cùng trên đường dây ạ.
Hello.
Chào biết quý danh ạ.
À, tôi tên Hoàng anh.
Xin mời ạ. Xin mời anh Hoàng.
Chào anh. Chào hai anh. Hôm nay em mới qua Mỹ được 6 tháng rồi, em xin hỏi cái chạy xe cái đoạn đường mà khó khu nhà trường nó để là 20 mai. Rồi em vẫn chạy cái như 20 mai vậy thôi. Có người thì cứ nhìn mặt em cũng không biết là phải chạy như thế nào cho đúng lịch. Xin anh cho em biết.
Ok. Anh nhớ kỹ, bên đất Mỹ này, ví dụ như ngoài xa lộ hoặc trong thành phố đó, có những thành phố họ cho anh trên 5 mai, ví dụ như 35 chạy 40, chạy 41 và bắt. Có những thành phố ở ngoài xa lộ nó cho 10 mai, ví dụ 60 anh chạy 70, chạy 71 và bắt. Còn trong trường học đó, đã nói 20, tôi như anh chạy từ ngay 20, mà ví dụ như anh vừa lên 21, 22 thì người ta không nói gì. Anh trở xuống, còn nếu anh chạy quá 20, vừa đúng 25 là đa số các trường học đều bắt hết. Ok. Còn cái chuyện anh chạy mà ai ngó, ai nhìn gì kệ đó, ngay khu trường học, anh nhớ kỹ, càng chậm càng tốt. Ok.
Rồi anh đã bay rồi. Như vậy thì có lẽ là như vậy anh ạ. Cái ảnh chạy ngay chỗ 20 mai nhưng mà chạy qua rồi mà ảnh cứ 20 mai anh chạy tới nữa.
Oh,
okay. Thì mới bị người ta nhìn đó. Dạ, đi qua. Phải để ý cái đèn là N yon rồi, N school yon. Anh phải để ý cái chữ N school yon đó thì anh chạy nhanh lên lại, nếu không người ta nhìn anh tiếp đó. À, anh mới chạy cái đó có một đoạn có nhiều người đã đi qua hai cái đèn một lúc. Có nhiều trường học hai đèn lẫn anh, tức là hết một cái đèn này rồi nối thêm một đèn khác nữa. Không biết
nghĩa
cái
là nó cách một cái khoảng chưa tới 100 feet là có cái đèn khác
rồi. Em thấy có nối dính luôn à, một khoảng mà nó tới 4 cái đèn luôn, tức là dính rồi. Dính nhau luôn. Thì chắc có lẽ anh này ảnh chạy mà qua cái Enzone rồi mà ảnh còn tiếp tục 20 màu cho nên người ta nhìn.
Dạ.
Rồi trở lại dính nặng á.
Dạ, trước khi chấm dứt cái gì bác.
Dạ vâng mời anh.
Lại là thứ bảy này có cái buổi mà gây quỹ xây đài kỷ niệm cho những người đã bỏ mạng cũng như những người sau chiến tranh từ đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến cho tới Nam Bắc đánh nhau gì đó.
Dạ vâng.
Trận đánh của Việt Nam, của Korea bất cứ chỗ nào trên thế giới của những người quân nhân Mỹ. Ngày nay chúng ta đa số chúng ta cũng vào quốc tịch Mỹ thì đây cũng là xứ của chúng ta và chúng ta được cái sự an bình mà xứ Mỹ gọi là an bình nhất trên thế giới. Ví dụ như là có quyền tự do nói, quyền tự do đi lại. Thì một phần nào cũng cảm ơn những người đã nằm xuống để chúng ta có những mảnh đất như vậy. Thì thứ bảy này 12 giờ tới 7 giờ chiều là có cái buổi mà người ta gây quỹ đó. Người ta mời tới, cái mục đích tôi muốn đồng bào tới là quý vị tới đó để cho có mặt người Việt Nam nhiều, để cho thấy là chúng ta không phải là người tủi ơn những người đã nằm xuống ở trên đất này.
quý vị không cần phải mua ticket, không làm gì. Nếu quý vị không có tiền, không ai bắt quý vị phải đóng tiền hết. Thì nếu quý vị nào mà có nhà ý đi, gọi trong văn phòng tôi sẽ cho thêm đi tiếp. Còn nếu không, quý vị nghe trên đài SBTN cũng có đọc, hoặc là tờ báo Thế Giới Mới cũng như mấy tờ báo khác họ có đăng địa chỉ và cách thức như thế nào. Thì hy vọng rằng quý vị thứ bảy này có ai mà có rảnh đi đến, dù sao tôi cũng là phó thị trưởng của thành phố, để cho người ta thấy rằng người Việt Nam mình đây là một cái vấn đề quan trọng, mình không bỏ qua. Ok, dự phán ha.
Dạ vâng, xin được kính chúc sức khỏe đến anh.
Quý vị có thể ghi check theo cái chỉ dẫn trong tờ báo Thế Giới Mới hoặc mấy tờ báo có đăng cái lá thư của tôi trong đó bằng tiếng Việt Nam. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc anh chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh
rồi,
vào chương trình kỳ sau. Và nếu như có giờ Tấn chạy xuống thứ bảy mấy vừa rồi là mình anh nói lại cái giờ Tấn có nghe trên đài mà Tấn chưa kịp bây giờ.
12 giờ
chưa. 12 giờ đến 7 giờ. Dạ vâng.
Buổi fundraising và trong đó có cho trúng cái TV rồi lớn.
Trúng TV. Dạ vâng, cảm ơn anh và xin chào anh. Dạ vâng, chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình Trong nhà ngoài phố tại đây và sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy.